Chúng ta có thấy những người chịu khổ đứng xếp hàng để tìm được mua miếng món hàng mình ưa thích rẻ nhất thế giới không? Chúng ta trở lại với đoạn kinh thánh sách Führer. Chúa dạy chúng ta là tiếp tục sống theo Chúa trong một hoàn cảnh rất là thách thức. Follow Jesus Christ in the tough time. Và chúng ta đã học chúng ta có thể theo Chúa trong thời gian khó khăn khi chúng ta biết mình thật là con của Chúa. Khi chúng ta biết thứ hai là mình được Chúa biệt riêng ra để trở thành một người góp phần trong đền thờ thánh của Chúa. Và chúng ta cũng được kêu gọi để tiếp tục theo Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn, vì đó là điều phước hạnh. Vì điều đó là điều được Chúa xem như là ưa thích. Và trong đoạn kinh thánh chiều hôm nay, sáng hôm nay chúng ta suy gẫm là chịu khổ khi sống với chính quyền bất công, chịu khổ khi sống với một người bạn đời không có tin Chúa, và chịu khổ thách thức với một ông chủ đối xử với mình không có công bằng. Nên sáng hôm nay chúng ta tiếp tục suy gẫm tới lời dạy dỗ của Chúa như thế nào là một nếp sống phước hạnh trong hoàn cảnh khó khăn, và làm sao chúng ta tiếp tục sống cái nếp sống được ơn này để làm vừa lòng Chúa. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, chúng con ở trong một đất nước rất là thoải mái, nhiều phương tiện, và nhiều khi cũng không thấy rõ được như thế nào là khổ, như thế nào là được phước. Nguyện xin Chúa qua lời của Ngài sáng hôm nay giúp đỡ cho chúng con tìm gặp được Ngài, những nguyên tắc cao siêu của Chúa. Và xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng con được tấm lòng mềm mại, một lỗ tai lắng nghe một năng lực của Chúa để thực hành, để khi chúng con rời khỏi phòng thờ phượng này, chúng con sẽ trở thành những người Chúa muốn làm những điều Chúa vừa lòng. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, nếp sống được Chúa chúc phước là gì? Xin chúng ta trở lại với các câu kinh thánh trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1, đoạn 2, từ câu 11 đến câu 12, và qua các câu mà Phi-e-rơ nhấn mạnh chữ phước hạnh. Thứ nhất, câu 11, 12 ghi của đoạn 12: Hỡi anh em rất yêu dấu, hỡi kẻ rất yêu dấu anh em như kẻ ở trọ. Người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng cử những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ dèm che anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành của anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Câu 15: Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội và dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Câu 19-20: Vì nhân lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Vả mình chịu làm ác bị đánh mà hay nhịn chịu thì đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Đoạn 3, câu 9 và câu 14: Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả. Trái lại phải chúc phước, vì điều đó mà anh em đã được gọi để hưởng phước lành. Câu thứ 14: Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí. Đoạn 4, câu 14 và câu 19: Ví bạn anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Câu 19: Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời hãy cứ làm lành, mà phó linh hồn mình cho đấng tạo hóa thành tín. Mấy đoạn kinh thánh này thách thức cho chúng ta một cái nếp sống mà Chúa gọi là có phước. Có phước trong hoàn cảnh khó khăn, trong hoàn cảnh bất công, trong một sự đối xử không công bằng. Cho nên chúng ta thấy nếp sống chúc phước là chịu khổ khi mình làm đúng, làm tốt. Nếp sống được Chúa chúc phước là làm theo ý muốn Chúa Trời, chịu khổ vì làm lành. Nếp sống có phước là vì mình nhận được mình vì Chúa, vì ý muốn Chúa mà mình gặp khó khăn. Đa số chúng ta sinh hoạt và thấy có nhiều lúc cuộc đời của mình bị gặp khó khăn là mình do mình làm. Khúc đường chạy 40, tôi cái lái 75 thì tôi chịu khổ thôi. Đó là vì mình làm sai thì mình chịu khổ. Và chúng ta cứ tiếp tục sống đời sống tự do theo ý mình thì tới một lúc chúng ta sẽ chịu khổ ở trong cái ý của mình, vì Chúa cũng nhắc rồi. Nhưng trong thơ Phi-e-rơ thì Phi-e-rơ nhắc đến ông thấy Chúa làm việc lành và thấy Chúa đã chịu khổ trong những việc tốt lành mà chính Chúa Giê-xu là thầy của ông. Ông mấy lần đi theo Chúa, ông hứa là ông sẽ bảo vệ Chúa, nhưng rốt cuộc là ông cũng lo thân rồi ông chạy miết mất tiêu luôn. Khi Chúa phục sinh thì ông mới bắt đầu trở lại với Chúa, và ông đã bị bắt bớ, bị đánh đập, bị bỏ tù. Và khi thả ra hay là thiên sứ cứu ông ra thì ông cứ tiếp tục đi rao giảng tin mừng để bị bắt lại, để bị đánh đập, vì ông kể điều đó là có phước. Và các môn đệ sứ đồ của chúng ta đọc lại trong lịch sử của Hội Thánh, của sách Công vụ sứ đồ, chúng ta thấy đó là cái nếp sống mà không phải là chỉ Chúa, mà họ kể account là the pleasant life. Và qua đến những thế kỷ của thế kỷ thứ 3, thứ 4, các hoàng đế của La Mã cũng tiếp tục bắt bớ các những người theo Chúa. Thì một số người đã sẵn sàng tử đạo vì họ coi như đó là việc được phước. Phước ở đây là nói đến chỉ là được Chúa vừa lòng. Từ trong câu 2, câu 1, 19, câu 20: vì nhân lương tâm đối xử đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là ơn phước. Phần A thì nói nếu mình làm ác, làm sai, bị đánh thì hay nhịn chịu thì có đáng gì khoe. Chữ khoe này gọi là có gì nổi tiếng, có gì hay ở trong cái việc làm sai. Nhưng mà thỉnh thoảng có một số người kể chuyện cũ của mình là anh hùng đánh phá tùm lum hết rồi kia, cũng khoe vậy. Nhưng mà đối với Kinh Thánh thì Chúa nói không có gì đáng khoe. Nhưng mà làm khổ hay như làm tốt mà chịu khổ, đó là điều mà Đức Chúa Trời hay là Chúa vui lòng. Phước ở đây là nói đến Chúa vừa lòng, favor, ưa thích, thiên về người đó. Chúa ưa thích vì sự làm lành của người đó, người theo Chúa mà họ chịu khổ. Ai làm lành mà chịu khổ trong lịch sử thế giới này? Một số người yêu mến Chúa trong lịch sử của Hội Thánh đã ghi. Tôi thấy một số các ông bà anh chị em ở đây cũng có một số người cũng chịu khổ vì công việc Chúa, vì việc hầu việc Ngài. Và có nhiều người cũng nói là làm gì làm dữ vậy, hầu việc Chúa gì dữ vậy, quên nhà, quên cửa, quên con, quên vợ, quên chồng. Ông Bill Gotter kể câu chuyện có một em thiếu niên tin Chúa, nhưng mà có ba mình không có tin, và ông ta rất là giống như là bực mình và gây gò với cái em đi theo Chúa. Và một ngày kia thì em xin ba của em đi nhóm cầu nguyện. Ba không thích, nhưng mà rốt cuộc thì xin hoài cũng cho. Cho thì sau đó, sau khi nhóm cầu nguyện về, vì bạn của em có xe hơi cho nên chở em về nhà. Em đi xuống xe, ổng ngồi trong nhà, ổng thấy có một chiếc xe hơi mà con của ông bước xuống, thì ông nghĩ là con của mình không có đi nhà thờ, con của mình đi chơi. Ông vô là ông đánh con của mình rất là nhiều, và nói tại sao mày xin phép tao đi nhà thờ mà sao mà mày đi chơi với bạn. Nó nói không, con đi nhà thờ. Ông nói vậy tao đánh mày thêm, mày nói láo, tao thấy rõ ràng mày đi chiếc xe hơi vô nhà với bạn của mày mà. Nhưng mà em ghi lại để nói em cứ yên lặng chịu đựng, không có cay đắng gì với ba của mình, bởi vì em yêu mến ba và cầu nguyện cho ba một ngày kia có thể trở lại với Chúa hay là nhận Chúa. Mấy tuần sau gặp ông mục sư đi cũng gặp trong một cái tiệm mua dụng cụ. Ông mục sư biết, từ vì em nói là ba con là ai trong vùng, cho nên ông nói là ông có người con trai rất là tốt. Tuần vừa rồi nó đi nhóm cầu nguyện và nó có làm chứng về cuộc đời khó khăn và đi học được Chúa chúc phước. Ông nói, ủa nó đi nhóm cầu nguyện hả? Tôi thấy nó đi, có bạn nó chở đi chơi mà. Ông nói không, nó đi nhóm cầu nguyện tuần rồi, có bạn của nó, tự vì có mấy đứa nó có xe cho nên nó mới chở em nó về nhà thôi. Ông nghe như vậy, ông về nhà, ông rất là đau đớn trong lòng của ông. Ông nói tại sao mình nghĩ sai đứa con của mình. Và sau đó từ từ ông suy nghĩ, và ông suy nghĩ nói sao nó không nói gì thêm hết, nó cũng sống, nó cũng chăm sóc mình lại bình thường. Câu chuyện ghi là sau đó một thời gian ông tan vỡ và ông trở lại với Chúa và tìm kiếm Chúa. Ở đây câu kinh thánh ghi là có hai chữ nếu. Thiệt sự bản tiếng Việt không có ghi chữ nếu, nhưng mà ghi chữ vả, câu 20. Vả, bản nguyên văn thì nói if, nếu mình làm ác, bị đánh phá, bị đánh hay nhìn chịu thì có đáng khai gì. Nhưng phần thứ hai câu B là nhưng nếu anh em làm lành thì mà hay nhịn nhục, sự khốn khó ấy là ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Ở đây có hai chữ nếu, hai chữ nhịn nhục. Chữ nếu là một mệnh đề có điều kiện, mình có sẽ lựa chọn. Nếu cái chuyện này xảy ra thì chúng ta lựa chọn cái đó. Chúng ta có thể lựa chọn nếu mình làm lành. Cả hai cùng đều nhịn chịu hết. Chịu đựng là đức kiên nhẫn, đến từ hai cái chữ. Nguyên bản là chữ tiếp tục ở dưới áp lực. Đó là chữ nhịn nhục. Khi chúng ta nói chữ kiên nhẫn có nghĩa là dưới một áp lực chúng ta tiếp tục chịu. Chúng ta tiếp tục, không có chạy, không có nhảy, chúng ta ở đó. Đó là dùng chữ kiên nhẫn chịu đựng. Không có phàn nàn, kiên trì tiếp tục ở dưới áp lực. Stay under pressure có nghĩa là mình sẽ tiếp tục chịu cái sự áp lực đó, chứ mình không có đi ra. Và nếu chúng ta ở trong cái quyết định lựa chọn, nếu trong trường hợp này chúng ta quyết định lựa chọn trong trường hợp chịu đựng đó, thì chúng ta là một sự lựa chọn của chính mình. Và Kinh Thánh ghi đó là một điều vinh hiển, là điều phước cho cái người lựa chọn điều này. Đa số chúng ta ngày hôm nay thì dễ hay là chịu khổ vì mình làm sai. Mình theo ý mình, mình theo ý mình, không á, mình chọn không theo ý Chúa. Vì chúng ta là con người tội lỗi, cho nên chúng ta có cái khuynh hướng lựa chọn như vậy. Và khi chúng ta chịu khổ mà hơi khổ là chúng ta nhảy liền, chúng ta không có ở. Chúng ta, và cái nước Mỹ này là giống như tôi nói là hơi hơi đau trong người là phải uống aspirin, uống Advil là uống gì, chứ không có thể nào mà để cho nó đau giống như người Việt Nam. Phải chịu khổ cái chút xíu rồi mới được. Một giáo sư rất là giỏi tên là Henry Nguyen, ông học rất là giỏi, cho nên ông được mời làm dạy về vấn đề religion ở trong đại học Harvard là nổi tiếng tại Boston. Ông dạy về vấn đề cũng xây dựng đời sống tâm linh. Ông nói về cuộc đời của ông, nói tôi rất yêu Chúa nhưng mà tôi muốn chơi với mấy bạn mà người bạn lôi tôi xa Chúa. Tôi rất yêu Chúa nhưng mà tôi vẫn muốn tự do làm theo ý tôi. Tôi rất muốn yêu Chúa Giêsu nhưng mà tôi không muốn mất danh tiếng của nghề nghiệp là giáo sư nổi tiếng. Và tôi cũng không muốn mất cái sự kính trọng của những người bạn hữu của tôi khi họ thấy tôi tiếp tục làm công việc giảng dạy. Và ông viết rất nhiều quyển sách rất là nổi tiếng về vấn đề suy tư ở trong cái đời sống và niềm tin. Tôi rất muốn theo Chúa Giêsu và yêu Chúa rất là nhiều, nhưng tôi không muốn bỏ những cái lịch trình đi thuyết trình, thuyết giảng tại những nơi mà người ta mời tôi. Và ông bật lộn với cái nỗi khổ và những công việc đó. Và cuối cùng ông đầu phục và ông đi về Canada để ông việc ở trong một cái bệnh viện cho những người bị sinh ra mà bị tàn tật, và cái người đó bị ảnh hưởng về trí óc, và đa số những người đó là nói họ không biết nói gì, tự vì họ bị ảnh hưởng về brain damage. Và ông trở về làm người và ông viết lại. Ông nói bây giờ tôi đã đến chỗ phải đầu phục Chúa. Và ông vô đó ông kể lại những cái kinh nghiệm. Ông nói chỉ khi nào mình lựa chọn và quyết định vì danh Chúa, yêu thương những người khác dù họ không biết, họ làm cho mình khổ như thế nào, thì lúc đó mình mới có thể trở nên giống như Chúa được. Rất tiếc ngày hôm nay chúng ta chưa tìm được lý do để chịu khổ khi mình làm việc tốt lành. Chúng ta có thể thức khuya dậy sớm, đứng sắp hàng mua một món quà nhất thế giới mà chúng ta dậy sớm không nổi 8-9 giờ để đi cầu nguyện, để học kinh thánh trường Chủ Nhật. Khổ quá, Chủ Nhật phải ngủ một chút xíu. Rất tiếc là chúng ta có thể chi tiêu rất nhiều cho mình mà chúng ta không chịu khổ nổi để có thể chia sẻ một số điều mình có cho những người xung quanh. Chúng ta chưa chịu khổ nổi để rộng lượng với người khác và khó cho mình. Tôi cầu nguyện để mỗi ông bà anh chị em đây sẽ trở thành người lựa chọn làm những điều tốt lành cho những người xung quanh và cho Chúa. Cho nên câu hỏi tiếp tục ở đây là mình làm gì, làm sao mình có thể chọn nếp sống được phước là chịu khổ khi làm việc lành. Số 1, câu 11: hỡi anh em rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng cử những xác thịt ưa thích và chống trả với linh hồn. Khi chúng ta không thấy mình là người traveler, là du khách đó, là chúng ta sẽ trở thành người định cư. Quý vị đi chuyến du lịch, tôi nhớ có lần ai cho hai vợ chồng tôi một cái weekend ở cái timeshare, một cái cơ sở mà mấy người đó du lịch, bạn đó nói ông mục sư cho ông bà mục sư đi nghỉ, trong nguyên cái tuần đó họ trả tiền cái tham xe của họ có. Tới đó là gặp cái người đó, họ nói họ cho một cái trip để đi giới thiệu những cái tham xe khác. Từ mình ở trong đó thì họ ưa bán mấy cái chỗ nghỉ hè, họ làm cho mình từ sáng cho tới trưa luôn, họ dẫn đi hết chỗ này tới chỗ kia cứ muốn bán thôi. Mà mình là người ở trọ, mình đi du khách mà mình mua nhà làm cái gì? Nếu chúng ta không nghĩ mình là người du khách thì mình sẽ mua rẻ quá, tốt quá, đẹp quá. Cho nên Peter ở đây muốn chúng ta, nếu chúng ta muốn sống đời sống được phước, chúng ta phải nhớ mình chỉ là người lữ hành trên đất thôi. Còn ngày nào chúng ta nghĩ mình ở đây rất lâu, mình sẽ còn sống rất rất nhiều, mình phải lo hưởng, thì quý vị rất khó lựa chọn chịu khổ mà làm lành. Peter thách thức chúng ta phải choose, phải chọn cái vị trí này trước. Nếu chúng ta không là người lữ hành, tiếng Anh nó gọi là the pilgrim, một người lữ hành trên đất. Chúng ta hát trần thế chẳng phải quê hương, kính tôi đi khách lữ hành. Nhưng mà chúng ta sống giống như định cư, chúng ta sống giống như cứng ngắc ở dưới này, không có di chuyển đi đâu được hết. Câu số 1, phải thấy mình như người ở trọ. Quý vị sẽ không đem theo gì được, chắc chắn 100%. Quý vị chẳng đem theo gì được. Sẽ hát bài rồi mai đây tôi sẽ chết, tôi không có thể đem theo gì theo. Bài hát Phạm Duy cũng lấy câu đó, cũng như Kinh Thánh cũng nói mà. Đó là người ở trọ. Thứ hai là chúng ta đọc câu 19-20. Chúng ta phải lựa chọn chữ nếu. Nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn có, ấy là một ơn phước. Và cũng là nếu, và nếu chúng ta làm sai mà chịu khổ thì có đáng khoe gì. Trước mặt chúng ta lúc nào cũng có một lựa chọn. Đây là theo Chúa không? Có chịu khổ không? Mình làm quá sức luôn mà cái ông supervisor để lên chức rồi ông đề nghị người khác. Mình làm hết ga luôn, mà hễ mỗi lần mà thăng tiến hay là có cái gì bonus gì cuối năm là người khác hưởng, mình không được gì. Từ vì sometimes họ không thích cái niềm tin của mình, và hay là một số điều nào đó. Câu thứ hai là, thứ ba là chúng ta có thể có một người vợ hay là người chồng không đồng trùng niềm tin, và những điều gì mình làm tốt có niềm tin tham vâng lời Chúa thì người đó không có appreciate. Và nếu chúng ta tiếp tục ở trong một cái mối giằng co như vậy đó, mà chúng ta không ở nhờ ơn Chúa chọn chịu đựng, chọn nhịn nhục, thì chúng ta sẽ thấy rất là khó khăn. Nhưng mà Chúa thì coi đó là điều phước hạnh. Và quý vị thấy ở trong nước Mỹ thì chưa, nhưng mà cũng có sơ sơ rồi, ở trong một đất nước mà người chính quyền mà không có tin cậy Chúa thì những người tin Chúa sẽ gặp khó khăn. Mục sư Martin Luther King, người sư Mỹ đen, ông có một người bạn đến thăm ông, và người bạn đã ghi lại là mục sư Martin Luther King đã nói với tôi là mẹ của ông luôn khuyên ông là phải tạ ơn Đức Chúa Trời vì về những gì còn sót lại. Một sư bạn nói là tôi thường thường nghe là nếu mà chúng tôi còn có hơi thở thì chúng tôi phải than thở phàn nàn thôi, chứ tôi không có còn hơi thở chút xíu rồi tôi tạ ơn cái gì. Cho nên ông nghe bà má của ông mục sư Martin Luther King nói như vậy, cho nên ông rất là ngưỡng mộ mục sư đó, nói lúc nào cũng phải tạ ơn Chúa vì những điều đang còn có trong tay. Và một cái kia khi ông đến thăm trong khoảng thời gian rất là gay go của đời sống mục sư Martin Luther King về tranh về hướng dẫn một cuộc bất bạo động tại Georgia, thì ông gặp mục sư King. Mục sư cho biết là hai con trai ông và bà vợ bị bắn chết trong nhà thờ trước mặt ông. Và khi ông đấy thăm thì mục sư kia nói: tạ ơn Chúa vì những điều còn lại, nhà thờ cũng còn, cơ hội giảng dạy cũng còn, hai con thì mất vợ, bị bắn chết tại cái đồn hoạt nghênh trước mắt ông trong nhà thờ. Thank God for what he left. Luôn luôn còn đủ điều còn lại để khiến cuộc đời đáng sống, đáng tiếp tục sống. Và tinh thần chọn bất bạo động của ông chịu khổ trong sự đối xử đó đã đưa nước Hoa Kỳ năm 1963-65 đến một cái đạo luật là bình đẳng, civil equal right đó, mà chúng ta bây giờ là người Việt Nam đến đây năm 1975 là quý vị được đối xử, quý vị được giúp đỡ bằng giống như những người đến trước quý vị. Họ, bất cứ ai đến nước Mỹ này, thường trú nhân rồi đến công dân Mỹ, đều được đối xử giống như nhau, được hưởng tất cả những quyền căn bản của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Có những người đã chọn chịu khổ, chọn làm lành để cho những người khác được ca ngợi Chúa. Tôi cầu nguyện để trong mùa tạ ơn năm nay, quý vị sẽ tiếp tục chăm sóc nhau trong vợ chồng nếu mình chưa thấy được thăng bằng về vấn đề ơn Chúa. Tôi cầu nguyện cho quý vị sẽ chọn chịu khổ vì làm lành trong yên lặng nếu người chủ đối xử với quý vị không công bằng. Sẽ có sự hiểu lầm, nhưng nhờ ý muốn Chúa, Chúa muốn chúng ta tiếp tục làm lành để làm nhân chứng cho Chúa. Vì Kinh Thánh ghi là đến ngày Chúa trở lại, một số anh chị em sẽ ca ngợi Chúa vì sự nhịn nhục của quý ông bà anh chị em. Quý vị nhớ coi, ví dụ tôi đã nói, người thợ luyện bạc, có bà kia hỏi là chừng nào thì vàng mới bạc mới đúng mức, cho tới khi tôi thấy cái mặt của tôi ở trong miếng bạc hay miếng vàng này, cho tới khi tôi cầu nguyện để hình ảnh Chúa Giêsu Christ sẽ hiện rõ qua cuộc đời của ông bà anh chị em khi chúng ta làm lành mà chịu khổ. Xin ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài biết bao nhiêu khó khăn thách thức, có những sự không thăng bằng trong đời sống của chúng con, có những sự không thông cảm mà chúng con phải tiếp tục. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con hiểu rõ được tinh thần và sự dạy dỗ, nhịn nhục kiên trì vì việc làm lành như thế nào, để mỗi ông chị chúng con ở đây sẽ tiếp tục sống trong sự kêu gọi của Chúa và trở thành những nhân chứng một cách tốt đẹp của Chúa, không phải chỉ trong thuận cảnh mà trong những lúc bị đối xử cách bất công. Chúa dạy chúng con là hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, không phải chỉ trong thuận cảnh, nhưng trong những lúc khó khăn. Và ngợi khen này, tạ ơn này sẽ đến từ sự lựa chọn nhờ ơn sức Chúa và nhìn chịu. Chúng con cảm ơn Ngài vì một số các anh chị em chúng con bằng lời Chúa. Xin Chúa cho tất cả mỗi chúng con sẽ bắt đầu nhờ ơn Chúa chọn làm lành nếu phải chịu khó khăn, để trong những ngày sắp tới cộng đồng đức tin tại đây sẽ trở thành nhân chứng cho Chúa một cách mạnh mẽ và mọi người đều thấy hình ảnh của Chúa Giêsu qua cuộc đời chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.